Thì bây giờ chúng ta trở lại, trở lại là trên cái con đường tiến hóa hàng triệu năm của con người, thì chúng ta thấy nếu mà mình quay trở lại sinh vật học, thì mình thấy rằng cái con đường tiến hóa của nhân loại của chúng ta nó qua nhiều cái giai đoạn. Nhưng mà mình đi ngược dòng lịch sử thì mình thấy rằng một trong những cái mốc lịch sử mà nổi bật nhất để phân loại con người và những động vật là gì? Là sự sử dụng công cụ, phải không? 50.000 năm trước mình đã bắt đầu bước qua một cái giai đoạn tiến hóa cao cấp, tức là con người ta biết sử dụng công cụ. Thực ra từ cái sử dụng công cụ đó, tức là nó đã bắt đầu có sự tiến hóa trên cái đốt sống của mình rồi ha. Nó đã bắt đầu tiến hóa trên cái đốt sống của mình, tức là chúng ta đang từ cái cột sống nằm ngang, đang từ cái cột sống nằm ngang, đang từ cái con mắt của mình hướng xuống và hướng ngang. Mà mình nói là khi cái cột sống mình nằm ngang thì nó có rất nhiều cái điều không thuận lợi, tức là sự cân bằng của áp lực, của sức hút của trái đất nó làm cho tất cả mọi cái bình đẳng không có phân loại được, thành ra mình không tiến hóa được, tầm nhìn của mình không xa, không cao được. Nhưng mà khi mình bắt đầu tiến hóa lên, biết sử dụng công cụ, tức là mình phải làm sao free, tự do hai cái tay trước của mình, thành ra cột sống của mình bắt đầu đứng lên từ từ. Khi cột sống đứng lên thì cái tầm nhìn của mình xa hơn, cao hơn nha, và nó bắt đầu nó thay đổi cái áp lực của không khí, của lực hút của trái đất, thành ra từ đó não bộ mình thay đổi. Nhưng mà cái đó vẫn chưa phải là cái bước tiến hóa cuối cùng, phải không? Cái đó vẫn chưa phải là bước tiến hóa cuối cùng. Tại vì khi mà biết sử dụng công cụ là có mình nè, có con khỉ nè, con đười ươi, con vượn, con ếch. Phải 25.000 năm nữa, tức là cách đây 25.000 năm, thì lúc đó con người ta mới nhảy qua một cái bước tiến hóa cao nhất, tạm gọi là cuối cùng, để phân loại mình làm cái động vật cao cấp nhất. Thì cái bước tiến hóa đó nó đánh dấu bằng cái gì? Con người ta biết sử dụng năng lượng, hay nói một cách cụ thể là biết sử dụng lửa, phải không? Đó là bước tiến hóa cuối cùng nhất. Chỉ có con người biết sử dụng lửa. Và từ cái bước tiến hóa đó, nó đẩy con người lên một cái tầng cao nhất, thành nó động vật cao cấp. Trước hết khi sử dụng lửa là gì? Nấu chín thức ăn, tức là mình làm cho thức ăn nó tăng lên một tầng năng lượng, phải không? Khi mình thêm lửa vào, tức là mình làm cho nó dương hóa, mình tăng thêm một tầng năng lượng, làm cho nó dễ tiêu hóa hơn, nó bớt sự ô nhiễm của vi sinh. Thứ hai là ngày xưa mình chưa có nhà thì mình nhờ lửa để làm gì? Mình sưởi ấm, mình sưởi ấm. Và cái thứ ba là để bảo vệ mình, tại vì tất cả mọi con vật nó đều sợ lửa, mạnh mẽ dữ dằn như con cọp hay con voi cũng phải sợ lửa, thấy không? Thành ra từ đó con người ta mới tiến lên một cái bậc cao nhất, phát triển nhất. Thì đó cũng là lý do tại sao khi mà tiến tới cái mức độ đó thì con người bắt đầu có cái tuệ giác, hay là trở về với chân như. Tại vì lửa nói riêng và năng lượng nói chung là nguồn căn bản của vũ trụ. Nhưng mà khi mà mình đi một vòng, mình xa nó đi, mình không trở lại được nguồn, nó không ứng dụng được nó, không sử dụng được nó, thành ra mình đã xuống thấp. Bắt đầu khi mình bắt đầu trở lại biết sử dụng nó thì mình trở về cái nguồn trên của nó. Thành ra chúng ta thấy những cái tôn giáo rất là cổ xa xưa ha, cho đến bây giờ cũng vậy, người ta vẫn thờ lửa hay thờ mặt trời là như vậy. Mình đọc trong kinh Vệ Đà hay là ngay cả Thánh giáo bây giờ rất nhiều người ta vẫn còn thờ lửa hay thờ mặt trời. Đó là nguồn năng lượng trên như, là cái nôi đầu tiên của sự có mặt của cả vũ trụ này ha. Thì trở lại ở đây chúng ta thấy cũng vậy, khi con người ta phát triển, con người ta được hình thành, tại sao cái cột sống của con người ta nó không phải là một cái đốt? Tại sao nó không ngay ngắn mà tạo hóa đã tạo cho nó 33 đốt móc lại với nhau? Mà móc lại với nhau không phải cũng là một đường thẳng, mà nó lại là đường cong. Mà đường cong này tại sao nó không cong như hình vòng ngựa, nó không cong như hình cung, mà nó lại cong theo đúng nha, nó cong theo đúng cái con đường vận hành của cái sóng năng lượng. Quý vị thấy chưa? Đây là cái câu hỏi mình phải đặt ra. Không phải đơn giản tự nhiên mà cái cột sống con người ta nó cong. Không phải nó cong theo cái chiều nào, nó cong theo cái sự thiết lập. Tức là nó phải trở về hòa hợp. Cái này mình sẽ đi vào sâu nữa, tức là tại sao nó không cong ngược lại nha, mà nó phải cong đúng theo cái chiều này, cũng cong hình dạng sóng, nhưng mà nó sẽ có cái chiều ngược lại của nó nữa. Và tại sao không hiểu cái này thì bây giờ mình thấy là ngày xưa mình nằm trên đi văng, trên ván, trên gỗ, trên gạch, mình khỏe. Ngày nay mình nằm trên nền, nó càng mềm bao nhiêu, càng êm bao nhiêu, mình càng bệnh tật nhiều bấy nhiêu. Thì trở lại ở đây, chúng ta thấy là con người biết sử dụng lửa, biết sử dụng năng lượng, tức là con người tiến hóa đến mức cao nhất rồi. Con người biết tiến hóa đến mức cao nhất rồi. Thành ra khi mà mình hiểu cái này thì mình sẽ thấy căn bản đầu tiên khi con người biết sử dụng lửa là người ta lấy cái gì để đốt nên lửa, nên năng lượng? Trên mặt đất trước, phải không? Ta dùng lá cây, dùng cây, dùng củi. Nhưng mà sau một thời gian mình bắt đầu mình thông minh hơn, mình chui vào trong lòng đất, mình móc lên những cái mỏ, mình có mỏ than, phải không? Rồi mình đâu có dừng ở chất cứng này, mình bắt đầu mình nhảy lên cái tầng thứ hai là chất lỏng. Đầu tiên là mình sử dụng nước, mình làm thủy điện. Sau đó mình khôn ngoan hơn, mình chui vào lòng đất, mình móc mấy cái mỏ. Chất lỏng là gì? Là dầu. Từ đó mình có dầu, có xăng. Thứ ba là nhảy lên cái tầng chất khí. Đầu tiên là mình sử dụng những cái quạt gió đơn giản thô sơ, bắt đầu lên những cái động cơ quạt gió, nhưng mà nó vẫn nằm trên mặt đất. Khôn ngoan hơn tí xíu, chui vào lòng đất, lấy những cái khí trong những cái hầm mỏ ra, lấy những cái khí ở trong những cái quạt dầu ra. Và cuối cùng những thập niên gần đây mình nhảy lên cái tầng thứ tư, năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời. Và những năm gần đây nhất nữa, người ta không lấy năng lượng mặt trời bên ngoài. Tại vì năng lượng mặt trời bên ngoài nó chỉ mới là cạn cợt, và nó chỉ có khi mùa nắng thôi. Ban đêm không có, mùa mưa không có, mùa đông không có. Những năm gần đây thì người ta đã bắt đầu ta đi vào năng lượng trong lòng đất theo nguyên tắc của luật bảo toàn năng lượng, theo nguyên tắc cân bằng, tĩnh hẳn. Thì khi mùa hè trên này nóng bao nhiêu thì trong lòng đất nó mát bấy nhiêu, và người ta lấy cái khí mát, khí lạnh đó người ta rải dưới nền nhà, làm cho cái nhà mình nó mát mẻ. Ngược lại, mùa đông trên này lạnh bao nhiêu, trong lòng đất nó sẽ nóng bấy nhiêu, và người ta lấy cái khí nóng đó người ta rải dưới nền nhà của mình, ta làm máy sưởi cho mình ấm. Nguyên tắc cân bằng của luật bảo toàn năng lượng, và đó là năng lượng chân như sạch sẽ từ quân bình. Quý vị thấy chưa? Thì như vậy là con người ta đã khôn ngoan, cái tuệ giác nó đã giúp cho mình biết sử dụng năng lượng từ tầng thấp cho đến tầng cao, từ cái thô thịt thô cho đến cái vi tế thịt vi tế, từ cái tạm bợ cho tới cái chân như. Tại vì chúng ta biết rằng tất cả cái sự hình thành của thể vật chất nó từ đâu? Nó từ một cái chân như vô cực. Rồi từ cái tâm phân biệt đó nó mới ra cái dương và cái âm. Cái âm bao giờ nó cũng bên ngoài và nó tạm bợ, thấy không? Thành ra trong nhà thiền nó là lưu xuất từ hông ngực. Tại sao Đức Chúa Giêsu khi tạo ra người phụ nữ cũng phải lấy một cái xương sườn mình ra, cái biểu trưng nó là như vậy. Thành ra cái bên ngoài là cái tạm bợ, còn cái bên trong nó là cái thực tánh của mình. Thành ra khi mà mình sử dụng năng lượng, mình lấy bên ngoài mặt đất, bên trên mặt đất vẫn còn là tạm bợ. Khi mình bắt đầu đi sâu vào bên trong, mình đi sâu vào bên trong, mình lấy nó mới là cái thực. Và mình đã bắt đầu thay đổi, phát triển từ cái thô lên cái vi tế, từ cái tạm bợ bên ngoài đến cái bên trong. Cho đến khi mình lên tới cái tầng cao nhất này cũng vậy. Nếu mình lấy cái năng lượng mặt trời bên ngoài, nó cũng chỉ mới là tạm bợ và gián đoạn. Nhưng mà khi mình đi vào trong lòng đất là mình thực hiện ngay đúng cái nguyên tắc của luật cân bằng của vũ trụ theo đúng cái luật tuần hoàn của vũ trụ. Và như vậy mình thấy rằng bây giờ mình nấu cơm bằng than, bằng củi, và mình nấu cơm bằng điện, bằng ga, cái nào nhanh hơn? Bằng điện, bằng ga nó sẽ nhanh hơn. Cái nào sạch hơn? Bằng điện, bằng ga sẽ sạch hơn. Nếu mình nói ngược lại thì nếu mình nấu cơm bằng củi nó sẽ nhơ bẩn hơn, nó sẽ để lại nhiều chất thải hơn, và năng lượng, hiệu ứng năng lượng của nó sẽ thấp hơn. Quý vị thấy chưa? Thành ra ngày nay những nước tiến bộ, người ta đã hạn chế tối đa cái việc sử dụng những cái nguyên liệu thô và thấp này để biến thành năng lượng rồi. Người ta sử dụng toàn những cái nguồn nguyên liệu sạch, những cái nguồn nguyên liệu ở tầng cao. Để làm gì? Để cái hiệu ứng năng lượng nó cao hơn, để cho môi trường nó sạch sẽ hơn, nó bớt ô nhiễm đi, phải không? Nhưng mà như vậy tại sao mình đã biết bên ngoài như vậy mà bên trong của mình chưa ứng dụng được? Bên trong của mình vẫn còn bị lệ thuộc vào cái tầng thô, tầng thấp này, mình vẫn chưa đi lên được những cái tầng cao này. Thì như vậy mình chưa phát triển được hết cái hiệu ứng năng lượng của những cái nguồn nguyên liệu ở tầng cao. Và như vậy mình càng sử dụng cái thấp này bao nhiêu, cái thô này bao nhiêu, thì mình càng bị ô nhiễm bấy nhiêu mà càng bị nặng nề bấy nhiêu. Thấy không? Càng bị ô nhiễm bấy nhiêu mà càng bị nặng nề bấy nhiêu. Cái lực hấp dẫn, lực hút của trái đất nó sẽ kéo mình xuống. Và cái lực hấp dẫn đó cũng vậy, nó theo cái nguyên tắc đồng lực hấp dẫn. Càng nặng bao nhiêu thì mình sẽ càng bị hút bấy nhiêu, càng bị ô nhiễm bao nhiêu thì mình sẽ càng bị nhơ bẩn bấy nhiêu. Thành ra mình thấy rằng mình trở lại một lần nữa là mình không đồng bộ giữa bên ngoài và bên trong theo cái đà tiến hóa. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy cái xu hướng mà khi mà những năm gần đây, khi người ta bắt đầu người ta phát triển lên sử dụng những nguồn năng lượng cao, người ta mới nói là thế kỷ 21 trở đi là thế kỷ của tâm linh là như vậy. Tức là con người ta phải biết sử dụng những cái nguồn năng lượng trên này, con người ta phải biết sử dụng những cái nguồn năng lượng vi tế cao. Mà tâm linh ở đây không phải là tôn giáo. Ngày hôm qua chúng tôi đã nhắc là tôn giáo của mình ngày nay mình hơi đi nó không đúng đắn. Đó, mình đi ngược lại cái nguyên tắc của tôn giáo căn bản chính thống. Thành ra đó là lý do tại sao mà chúng ta phải hiểu được cái nguyên tắc chuyển hóa của mình. Nó rất là căn bản, nó rất là thiết thực. Và chỉ có duy nhất cái phương cách này mới giúp con người ta trở về thuận với cái sự vận hành của vũ trụ, mới giúp con người ta trở về cái sự thanh tịnh và thăng hoa được thôi. Không còn con đường nào khác hơn. Không còn con đường nào khác hơn.